Nhà con chưa có ban thờ Phật, khi đọc kinh con thắp hương lên ban thờ thần linh gia tiên, nhưng dâng lễ chỉ có một bình hoa, con thấy không cân đối, nên con mua một bình hoa sen bằng nhựa về trì bảy biến đại bi thập chú. Không biết chữ mà đọc được cả đại bi thập chú là cũng giỏi đấy chứ, chịu khó phết đấy. Rồi xin phép Phật và thần linh gia tiên cho con dâng lên để trang trí ban thờ cho trang nghiêm, chứ không phải dâng cúng. Con làm vậy có sai không ạ? Vì con nghe nói không được cúng hoa giả, con chỉ trang trí thôi. À, không sao. Hoa giả chúng ta dâng lên để cúng Phật theo kiểu trang trí cũng được. Không có sao đâu. Ở chùa thầy, trên thế bên ban thờ nhiều, nhiều ban cũng thấy gì? Hoa gì? Hoa nhựa đấy. Hoa nhựa tức là hoa giả đấy. À, đấy là chúng ta dâng lên để gọi là trang trí, làm cho nó tôn nghiêm cái nơi thờ phụng, nơi cửa chùa, nơi cảnh Phật, nơi cửa đền, cửa đình, cửa miếu, cửa thánh lên, để cho chúng sinh, để cho nhân dân, để cho tín đồ Phật tử và để cho mọi người thiện nam tín nữ đến chùa, đến đình, đến đền, đến miếu, đến mạo lễ gì, lễ Phật, lễ thánh, họ khởi phát được cái tâm gì, cái tâm bồ đề, cái tâm thành kính, thì đó gọi là dùng phương tiện để dẫn dắt chúng sinh vậy. À, thế còn là cúng ấy, hoa thì đúng là người ta phải nói là cúng thì phải cúng bằng hoa gì, hoa tươi. Thế còn ở đây chúng ta thì Phật tử nó thường là cúng một lọ hoa tươi trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình rồi, nhưng mà nhìn thấy nó không cân nên thỉnh một lọ hoa sen bằng nhựa hoặc bằng gỗ gì đó nữa về để dâng lên đó, nhìn hai bên nó cân nhau cho nó bắt mắt. Mỗi khi chúng ta lên thắp hương lễ Phật tụng kinh, chúng ta thấy bắt mắt thì cái tâm chúng ta sẽ gì, sẽ thấy hoan hỷ, sẽ thấy phấn khởi. À, mà tâm hoan hỷ phấn khởi thì thân ngồi ở lễ Phật cả tiếng hơn tiếng đồng hồ cũng cảm thấy là bình thường. Còn tâm mà thấy không hoan hỷ thì lễ Phật 30 phút cảm thấy gì, mệt mỏi và nhọc nhằn, khó chịu lắm rồi các quý vị. Cho nên kinh Hoa Nghiêm nói là nhất thiết duy tâm tạo là như thế. Vì vậy mà Phật tử khởi cái tâm là mua cái lọ hoa nhựa về đặt lên để thờ cho nó trang nghiêm, không phải là cúng. Hỏi như vậy có lỗi không? Không, không lỗi tí nào cả. Như thế là tốt thôi, không lỗi tí nào, không ảnh hưởng gì. Chúng ta làm cho trang nghiêm để phát bồ đề tâm lúc tụng kinh niệm Phật, như thế là tốt, không có gì cả. Ý thứ ba, Phật tử hỏi thời gian gần đây, nhất là 2-3 hôm nay, khi đến giờ đọc kinh, tức 4 giờ sáng, con có cảm giác rất sợ, cứ như có nhiều người ở xung quanh. À, bật điện sáng lên, nhưng không nhìn thấy ai. Con rất lo, không biết điều gì xảy ra. À, thầy bảo con phải làm như thế nào ạ? Thì thôi lên tụng kinh, lúc đấy cứ 4 giờ sáng cứ lay ông chồng lên để lên tụng kinh cho nó đỡ sợ, có gì đâu. Hả? Lay ông chồng lên. Chồng! Chồng hỏi cái gì đấy? Dậy! Sao mà bà gọi tôi dậy sớm thế? Bình thường thì tôi không gọi ông đâu. Nhưng bây giờ mấy năm nay tôi ốm, tôi bệnh nhiều quá. Tình cảm vợ chồng bao nhiêu năm, chăn gối bao nhiêu năm chung sống, tôi biết ông thương tôi rất là nhiều. Nhưng mấy hôm nay tự nhiên tôi dậy tụng kinh, tôi cứ hay sợ sợ, đặc biệt tôi cứ như là sợ ma ấy. Thôi, ông trong mấy hôm nay tôi hay sợ sợ này, ông lên ông ngồi bên cạnh ông nghe kinh để cho tôi đỡ sợ nhé. Đấy. Nói được như thế mà ông hoan hỉ, ông lên ông ngồi bên cạnh cho mình đỡ sợ, đảm bảo là không còn sợ ma nữa. Thầy nói như vậy các vị có hiểu ý thầy không? Hiểu thế nào lên đây phát biểu? Mời lên đây. Mời lên đây thầy hỏi hiểu thế nào lên đây phóng sự, phỏng vấn tí xem nào. Hiểu thế nào về ý đấy? Lên đây. Không, khả năng nói thật đấy. Thì hai người đi cho đỡ ngại. Hiểu về câu nói của thầy lúc nãy hiểu thế nào? Ai hiểu nhất nào lên đây xem nào. Ai hiểu nhất về câu nói của thầy lúc nãy thì mời, xin mời lên đây. Xung phong nào. Nào. Chà, ngồi dưới thì hỏi hiểu không? Có ạ, vỗ tay đôm đốp ra. Thế mời lên đây sao lại sợ? Đây thầy bật sẵn cái mic đây rồi. Đây thì hôm nay các sư chuẩn bị sẵn một cái mic để phỏng vấn đây. Chắc là ai biết sẽ có cuộc phỏng vấn này. Xin mời lên đây ạ, mời hai người hiểu nhất lên đây. Nào, nhanh nào. Bên ngoài hả? Ô thì đi ra ngoài chứ có phải là lên đây đâu. Thầy thấy đứng lên, tưởng là đi lên là mừng mừng. Hóa ra là đi ra ngoài. Còn ai không? Ở bên này hả? Thầy đứng lên xuống phòng hả? Ấy lại thấy đi xuống. Đấy không phải đi lên đâu. Đi xuống thì không phải đi lên. Khổ cái thân tôi. Ăn một mình thì buồn. Nói một mình thì mệt. Nói một mình thì mệt còn gì nữa. Nói mà các cụ hiểu, các Phật tử hiểu thì nó còn gì? Còn vui á, còn hoan hỉ á, còn có động lực để nói. Nói mà các cụ không hiểu á thì các cụ ở dưới thì cứ gật gù thì nhà cháu trên này cũng buồn lắm. Thật đấy. Cho nên á, thôi, nếu các cụ, các Phật tử ngồi dưới á, hiểu nhưng mà gì, xấu hổ không lên, thì thôi nhà cháu á, nói luôn. Đó là gì? Ý như thế là, nói như vậy là để phương tiện để độ cho ông chồng yêu quý của mình vậy các quý vị. Đấy. Chứ còn ở đây, thầy khuyên Phật tử là gì? Đừng có khởi tâm như thế. Thấy Phật không vui, thấy ma cũng không sợ. Vì chắc rồi, thầy nghĩ là chắc là hôm trước đi chùa lễ Phật, do chưa đến chùa Khanh Nguyên bao giờ, chưa thấy đại tượng Phật bao giờ. Ở ngoài đường mà thấy, nhìn thấy Phật hiện lên trên hư không, vào thấy chùa lại thấy gì? Thấy đúng tôn tượng Đức Phật A-di-đà, đúng y như thế. Cho nên chắc về cứ khấp khởi vui mừng làm gì? À, đấy gọi là thấy Phật thì vui. Cho nên khởi cái tâm vui mừng khấp khởi như vậy, nghĩ rằng mình có công đức lớn, mình được thấy Phật về ABC này nọ kia. Cho nên cái lúc gì? Lúc mình thấy Phật mình vui, cho nên ma nó thấy là tâm mình đã bị động rồi. À, cánh cửa của mình đã bị hỏng rồi. Cho nên nó muốn vào lúc nào thì nó vào, đặc biệt là cái lúc sáng sớm mình lên tụng kinh, từ lúc 4 giờ sáng chồng con và các cháu chắc còn đang ngủ khò, một mình lên trên tầng thượng hay tầng trên để tụng kinh một mình đó, thì thường là cứ có cái gì rợn rợn, tóc gáy nó rợn lên, da nó lông tóc gáy nó cứ dựng ngược lên, nghe cái tiếng chảy con chuột nó sột soạt cũng nghĩ đó là ma. Gọi là thần hồn nát thần tính. Vì sao có chuyện đấy? Tất nhiên là cũng đều do gì? Tâm bên trong của mình chưa chuẩn, bị động loạn, thấy Phật thì vui. Cho nên ma nó thấy gì? Thiên ma nó bảo ấy, mày thấy Phật mày vui, tao không thể để cho mày vui trọn đời được. Tao không thể để cho mày vui vẻ để về Tây Phương Cực Lạc được. Tao không thể để mất đi một kẻ hầu người hạ, một người đệ tử, một người học trò mà cách dễ dàng như thế được. Cho nên nó mới để nó phá, hoặc nó sai gì? Sai quỷ thần đến gì? Phá cho. Cho nên người tu Phật, đặc biệt là ngày xưa các cụ tu thiền, các cụ gì? Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Có một cái câu nói của trong thiền ngữ của nhà thiền nhé. Phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Tức là gặp Phật thì giết Phật, gặp ma thì thấy ma. Nói như thế có sai với giáo lý nhà Phật không? Không. Nếu chúng ta dựa trên cái văn ngôn chữ nghĩa tầm chương trích cú theo kiểu ở thế gian đó, thì chúng ta nói là ai đi tu mà còn giết cả Phật con kiến còn không được giết mà bảo giết cả Phật, giết cả ma. Như vậy có lòng từ bi không? Có tu đúng không? Vân 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 vân. Nhưng mà chúng ta phải là người tu trong Phật giáo. Những người học Phật lâu năm và đặc biệt những người tu thiền, họ theo giáo lý của Thiền Tông ấy, họ gọi là đi vào từ cửa không ấy. Tất cả đều gì? Đều không. Như ở trong Bát Nhã Tâm Kinh gì? Bồ Tát Quán Thế Âm đã dạy đó. Tất cả đều gì? Đều là không. Thì khi mà đạt được cái cảnh giới tất cả đều không đó, thì là chân không diệu hữu sẽ hiện ra. Chân không diệu hữu đó chính là gì? Chỉ cho trạng thái của tâm đạt đến cái cảnh giới gọi là giác ngộ hoàn toàn, như là chư Phật và chư Đại Bồ Tát vậy. Đó. Thánh Tăng A-la-hán chưa đạt được cảnh giới này. Cho nên khi chúng ta là một Phật tử mà hành giả tu tập đúng pháp, chư Phật Bồ Tát và lịch đại tổ sư thường khuyên chúng ta gì? Đừng chấp vào có, cũng đừng chấp vào không. Đừng chấp vào Phật, cũng đừng cho đừng có chấp vào ma. Thấy Phật không vui, gặp ma không sợ. Giữ tâm trong sạch, thanh tịnh, bình đẳng, như như bất động. Như là núi Tản Viên không có gì có thể lay động được vậy. Thế mới là tốt các quý vị. Cho nên trường hợp này thầy khuyên Phật tử về này, nên dùng tâm kinh Bát Nhã để đọc tụng cho mỗi một thời cho khoảng độ 21 biến, 49 biến hoặc 100 biến Bát Nhã tâm kinh vào. Khoảng độ tuần sau thì sẽ hết cái bệnh hay sợ đó thôi. Chỉ chuyên Bát Nhã tâm kinh thôi. Đọc đi đọc lại khoảng 100 biến hoặc 108 biến một thời vào thì là ổn thôi. Khổ không biết chữ mà hỏi nhiều thế. Hỏi đến 4 câu hỏi. Các cụ ngày xưa nói lâu ngày không được ăn mà đã ăn thì ăn cho gì? Ăn cho đã. Chơi cái quả này. Câu thứ 4. Con đã có điệp quy tam bảo rồi. Nhưng khi đó con chỉ gửi tiền để lấy điệp chứ chưa được nghe thầy truyền tam quy ngũ giới. Nay con xin quy y lại với thầy ở chùa Khai Nguyên có được không ạ? Kính thầy giúp con. Con trai của con đã 30 tuổi, ngày đầu tiên của Pháp hội, tức 22 tháng Giêng. Cháu đã đến chùa dự Pháp hội, xong tối phải về để còn phải đi làm công ty. Chồng của con dịp Tết bị ngã, gãy xương bả vai, đang phải đeo đai. Mặc dù vậy, hôm nay ngày cuối của Pháp hội, đây câu hỏi này từ hôm trước, ngày cuối của Pháp hội, con vẫn dẫn được cả chồng và con trai của con đến chùa Khai Nguyên để được thầy quy y cho và cầu tình duyên cho cháu. Gia đình con xin tri ân công đức thầy, ghê chưa? Quy y là phải cầu kèm thêm một điều, gọi là một điều khoản, một điều phụ lục là cầu tình duyên cho con trai. Thì là xã hội mà. Đấy, thì thôi qua câu hỏi của Phật tử này thì thầy cũng sách tiến khuyến khích động viên là cố gắng tu tập cho nó tốt, tinh tiến tụng kinh niệm Phật. Bệnh kia thì lấy thuốc về mà uống thêm cho nó mau khỏi bệnh để làm cái chỗ dựa cho con cho cháu sau này. Phật tử nó hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con chào thầy và tất cả các quý Phật tử ạ. Con năm nay 21 tuổi, con ở Thường Tín, Hà Nội, trẻ thế. Con có một số khúc mắc với gia đình, con mong thầy giải đáp và giúp đỡ cho gia đình con với ạ. Vào năm 2013, bố mẹ con làm nhà cất nóc vào ngày 15 tháng 7 năm 2013 âm lịch. 2 năm sau thì bố con tai nạn mất. Bố con mất ngày 17 tháng 12 năm 2015. Sau đó, 5 năm vào năm 2020, gia đình con đưa bố con lên và xây một ngôi mộ mới. Lúc đào thì có đào được một chiếc tiểu. Gia đình con không lấp vào và quyết định chuyển chiếc tiểu đấy đi và đặt bố con vào đấy. Cái này là sai rồi. Thầy nói nhiều lần rồi. Thế nhưng mà họ chưa biết mà. Có phải ai cũng đủ duyên được nghe thầy giảng đâu các quý vị. Mà những người nghe giảng có khi không phải ai đủ duyên được nghe cái bài giảng đấy. Những người đã được nghe cái bài giảng đấy rồi thì thầy thường nói thì đặc biệt là đến mùa cất mả. Nhà ai mà cất mồ cất mả mà gặp đào xuống mà gặp cái tiểu ở dưới hoặc cái bộ xương ở dưới, cái nồi cấn ở dưới đó thì chúng ta lấp lại và chúng ta chuyển đi sang bên cạnh để chúng ta đào hôm ấy để chôn. Chứ đừng có được lấy cái tiểu hoặc cái nồi cấn cái bộ xương của họ chuyển cho chỗ khác để đặt người nhà mình vào đấy. Như vậy ở trong thế gian chúng ta phạm vào tội gì? Ăn cắp, ăn cướp đó. Tội đó thì nặng lắm. Chứ đây không phải là do cất nóc nhà vào cái ngày 15 tháng 7 âm lịch này đâu. Cất nhà ngày 15 tháng 7 âm lịch cũng không phải là xấu. Ngày xưa các cụ chúng ta nói là gì? Cái tháng 7 là tháng ngâu. Tháng 7 là tháng ngâu, tháng 7 là tháng cô hồn, ngạ quỷ vân vân. Tháng 7 là tháng xấu, không phải. Ngày xưa các cụ nói như bây giờ, thời buổi phát triển bây giờ, tháng 7 bây giờ vẫn cưới gì? Cưới xin đầy đấy. Tháng 7 âm lịch vẫn cưới, nhiều đám cưới ở ngoài phố là nhiều nữa chắc. Mà cưới vào tháng 7 thì nó thuê khách sạn, thuê nhà, thuê cửa, thuê xe, thuê cộ nó đấy. Nó rẻ hơn. Nhiều người cứ bảo là không cưới được xấu cho nên lúc đó là cái lúc ở ngoài thành phố dễ thuê gì? Dễ thuê những cái trung tâm để làm tiệc cưới á. Dễ nhất. Mà những người cưới tháng 7 thì họ vẫn hạnh phúc bình thường, không sao cả. Phúc ở đây là do gì? Do họ biết tu nhân tích đức hành thiện mà có phúc. Chứ còn xin thưa các vị, chúng ta có cưới vào cái ngày tốt nhất, cái ngày đẹp nhất, cái ngày gọi là hoàng đạo, nhiều sao tốt nhất của năm, nhưng mà chúng ta không có phúc thì chúng ta vẫn có thể vẫn bị đổ vỡ gia đình hoặc đau khổ như thường các quý vị. Người cưới xin vào ngày mà họ cho ta cho là vào cái ngày xấu nhất, nhưng mà họ có phúc, họ vẫn gì, vẫn là vượt qua tất cả, vẫn là hạnh phúc, vẫn là bình thường. Cho nên các cụ người xưa có một câu nói gì, có đức thì mặc sức mà ăn đấy, có đức thì mặc sức mà ăn. Còn không có phúc, không có đức á, thì cho dù của cải có giàu, tiền tài của cái vàng bạc có chất cao như núi cũng gì, cũng là hết thôi vậy. Đó. Cho nên ở đây cái lỗi ở đây thì không phải là cất nóc nhà vào ngày 15 tháng 7 mà xảy ra cái chuyện gia đình lục đục như thế, mà thầy nghĩ nó xuất phát từ cái chỗ gì, bốc, sau khi bốc mộ bố gặp một cái ngôi mộ dưới đó mà đem gì, đem bỏ cái chuyển hài cốt người ta sang chỗ khác, cái tiểu người ta sang chỗ khác để đặt cái chiếc tiểu, cái hài cốt của bố mình vào đó, thì nó xuất sinh, phát sinh ở đó. Thôi bây giờ việc nó cũng đã qua rồi. Về đó nên cái mộ mà người ta mình chuyển lại bên cạnh đó. Nếu chưa xây thì vào dịp mùng 3 tháng 3 âm lịch này, Tết Thanh Minh này, thì mình xây lên cho các cụ, chụp lên cho các cụ, sám hối các cụ và xin được thờ phụng các cụ. Coi các cụ mình như con như cháu ở trong nhà, để mình thờ phụng các cụ, để các cụ cho gia đình chúng con sám hối, các cụ bênh hộ độ trì cho chúng con, thương chúng con. Chúng con do vô minh, do nghiệp chướng, do chưa hiểu biết cho nên mới làm như vậy, chứ cũng không phải là chúng con coi thường các cụ. Nay lên chùa khai nguyên đưa câu hỏi được sư thầy hướng dẫn cho chúng con. Chúng con biết chúng con sai rồi. Chúng con một lòng một dạ chí thành chí kính, đầu thành đỉnh lễ, sám hối các cụ. Nguyện đem công đức tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm lành được bao nhiêu xin hồi hướng cho các cụ. Và coi các cụ để coi chúng con như cháu trong nhà, mà thương chúng con, thương cháu của các cụ. Và cũng xin là từ nay trở đi ngày giỗ của bố con ấy, chúng con không biết là ngày giỗ của các cụ vào ngày nào. Cho nên chúng con cũng xin coi các cụ như bố như mẹ chúng con. Ngày giỗ của bố con cũng là ngày giỗ của gì? Của các cụ. quay như bố như mẹ chúng con, xin tử bi, xin hoan hỷ, xin thương xót, xin nhận chúng con những lời sám hối chân thành ấy, để các cụ nói theo tiếng nôm na dân gian rồi bênh hộ độ trì cho chúng con. Thế là ok, các cụ cười tươi, các cụ ok, mày như thế thì tao gì, tao đồng ý. Chúng mày mà như thế thì tao đồng ý, thế là được thôi. Đó, và hàng ngày cứ tu nhân tích đức hành thiện mà hồi hướng cho các cụ, thì thầy nghĩ rằng lòng thành có thể cảm hóa được vô lượng chúng sinh cơ mà. Cho nên vì này thầy khuyên như vậy. Sau này còn viết này dài dài lắm, nhưng mà thôi, thầy không cần phải đọc nữa, chỉ cần hướng dẫn thế thôi. Về câu chuyện này, lúc nãy có sư cô Anh Nghiêm cũng gọi điện hỏi sơ sơ với thầy rồi, thì thầy hướng dẫn như vậy. Còn tốt nhất ngay hôm nay, ngay tí nữa đi xuống cái chùa làm lấy cái bài vị để viết tên cầu siêu cho các cụ gia tiên nhà mình, và viết thêm một cái bài vị cầu siêu cho cụ vong linh này nữa, đặt cho là cụ vong này là pháp danh là Diệu Âm cư sĩ vậy đấy, và sư phụ đích thân đặt tên, đặt pháp danh cho là Diệu Âm cư sĩ.